Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ phường Tân Thành tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tại ngày hội hiến máu trái tim nhân ái thành phố Thái Nguyên, ban tổ chức đã tiếp nhận được trên 400 đơn vị máu.
Mỗi khi hè về, tình trạng học sinh, thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên lại gia tăng. Điều này đòi hỏi ngoài sự vào cuộc của các ban ngành địa phương thì mỗi gia đình phải quyết liệt vào cuộc nhắc nhở, quản lý con em mình khi tham gia giao thông. Chuyên mục an toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Ngày 26 tháng 6, Đảng bộ phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của 129 đại biểu, đại diện cho 370 đảng viên toàn đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, dự và chỉ đạo đại hội. Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 15, Tân Thành đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu của đại hội. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bình quân giai đoạn 2015-2019 tăng trên 7%, thương mại dịch vụ phát triển ổn định, sản lượng lương thực có hạt đạt bình quân 359 tấn, giá trị sản phẩm thu được trên 1 hecta đất trồng trọt đến năm 2019 đạt 95 triệu đồng trên 1 hecta, tăng 9 triệu đồng so với năm 2015, số hộ nghèo giảm từ 3,55% đầu nhiệm kỳ xuống còn 0,5% cuối nhiệm kỳ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, việc quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng cơ bản, trật tự xây dựng đô thị, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ kết nạp mới 21 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, phường Tân Thành phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt và vượt kế hoạch 5%, đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ. Giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất trồng trọt đến năm 2025 đạt trên 100 triệu đồng trên 1 hecta canh tác. Thu ngân sách hàng năm phấn đấu vượt kế hoạch thành phố giao 3% trở lên. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng quản lý đô thị. Hàng năm phấn đấu có trên 85% chi bộ hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp mới 20 đảng viên. Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng 26 tháng 6, Hội đồng Nhân dân phường Phan Đình Phùng tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp bất thường, tiến hành thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền theo luật định. Đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Ngô Thủy, Thành ủy viên, Phó Ban Tổ chức Thành ủy dự kỳ họp. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân phường đã thông qua tờ trình và biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Đồng thời thông qua tờ trình và tổ chức bầu ông Trần Đình Thìn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Bầu ông Lê Đức Vượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025, chuyên viên Phòng Quản lý Đô thị thành phố Thái Nguyên, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Bầu bổ sung ông Nguyễn Đắc Thái Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025, trưởng Công an phường, giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân phường khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Với sự thống nhất cao, các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và xác nhận kết quả bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Ủy viên Ủy ban Nhân dân phường khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 25 tháng 6, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ ra quân chiến dịch Vận động Hiến máu Tình nguyện Những giọt máu hồng hè 2020 và Ngày hội Hiến máu với chủ đề Trái tim nhân ái, thành phố Thái Nguyên. Dự ngày hội có các đồng chí Hà Thị Bích Hồng, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Quang Minh, thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tỉnh, thành phố Thái Nguyên. Sự kiện thu hút gần 1.000 người tại các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, nhân dân và sinh viên, các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tham gia hiến tặng máu. Với thông điệp Trái tim khỏe mạnh, hiến máu cứu người, chiến dịch Những giọt máu hồng hè 2020 tại tỉnh Thái Nguyên được phát động và triển khai từ tháng 6 đến tháng 9 với nhiều hoạt động truyền thông vận động hiến máu và thực hiện trên 30 ngày hội hiến máu tình nguyện tại các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Dự kiến sẽ tiếp nhận trên 8.000 đơn vị máu trong toàn chiến dịch. Được biết, trong 5 năm trở lại đây, phong trào hiến máu cứu người tại tỉnh Thái Nguyên được nhiều người ủng hộ, trở thành phong trào lớn của toàn xã hội. Hàng năm, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên đều tổ chức và hưởng ứng các sự kiện như Chủ nhật đỏ, Hành trình đỏ, Giọt hồng xứ trà. Riêng năm 2019, toàn tỉnh đã vận động trên 30.000 lượt người tham gia hiến máu, thu được trên 28.000 đơn vị máu, đạt 130% kế hoạch trung ương giao. Tỷ lệ dân số hiến máu đạt 2,3%. Tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt 70%, v.v. Qua đó góp phần quan trọng trong việc cứu chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh và vùng lân cận. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã tiếp nhận được trên 400 đơn vị máu. Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh Thái Nguyên đã khen thưởng 8 tập thể và 33 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác vận động hiến máu, tham gia hiến máu tình nguyện năm 2019.
Ngày 25 tháng 6, tại Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, Cụm thi đua số 3, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban công tác công đoàn năm học 2019-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Cụm thi đua số 3, Công đoàn ngành giáo dục gồm 13 đơn vị, trong đó có 9 trường trung học phổ thông, Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ và Giáo dục Trẻ em Khuyết tật tỉnh, Công ty Sách Thiết bị Trường học Thái Nguyên. Năm học 2019-2020, các đơn vị trong cụm thi đua số 3 đã tích cực triển khai thực hiện tốt các phong trào, hoạt động do các cấp công đoàn phát động, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dạy tốt, học tốt gắn với phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo và các hoạt động văn hóa thể thao trong công nhân viên chức lao động. Qua đó góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động chung của cụm cũng như của công đoàn ngành giáo dục. Theo đó, các đơn vị trong cụm đã phối hợp công đoàn ngành triển khai một số nội dung như đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ 4 tạ gạo cho 40 nhà giáo, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Các công đoàn cơ sở phối hợp động viên hỗ trợ 107 suất quà trị giá trên 63 triệu đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận nhiều nội dung nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác công đoàn tại cơ sở, nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho các đoàn viên công đoàn, người lao động tại cơ sở. Thống nhất nội dung chương trình công tác thi đua trong năm học 2019-2020. Nói về phương hướng hoạt động của Công đoàn ngành giáo dục tỉnh trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Thực hiện những chức năng của mình, thì công đoàn phối hợp với chuyên môn phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Trong đó trọng tâm là phong trào thi đua mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học sáng tạo, dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. Thi đua dạy tốt, học tốt, phải làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để người lao động được tham gia, được chia sẻ và thông qua các hoạt động giao lưu đó để nâng cao về thể chất và tinh thần, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của toàn ngành, đóng góp vào sự hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
việc tổ chức giao ban công tác công đoàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn cơ sở cụm thi đua số 3, công đoàn ngành giáo dục tỉnh được giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động công đoàn, đặc biệt là các hoạt động đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động. Qua đó giúp cho cán bộ làm công tác công đoàn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để triển khai có hiệu quả công tác công đoàn tại cơ sở.
Nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với thanh thiếu niên nhi đồng, khẳng định vị trí vai trò của văn hóa đọc trong việc nâng cao nội lực của người Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh đoàn Thái Nguyên phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Đối tượng tham gia dự thi là các em học sinh đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên, học viên các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn. Thí sinh có thể lựa chọn hình thức dự thi là thi viết hoặc quay video clip. Thí sinh gửi bài dự thi về trường nơi thí sinh đang theo học. Nhà trường sẽ tổng hợp lựa chọn những bài dự thi có chất lượng tốt, tiêu biểu, gửi về ban tổ chức cuộc thi. Đối với đối tượng dự thi là học sinh phổ thông được lựa chọn một trong ba đề. Đối tượng dự thi là học sinh sinh viên được lựa chọn một trong hai đề, mỗi đề gồm hai câu hỏi. Trong đó có một câu hỏi chung là nếu được lựa chọn là đại sứ văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn? Câu còn lại có nội dung sáng tác một tác phẩm nhằm khích lệ người đọc sách, viết tiếp lời cho một cuốn sách mà em đã đọc, chia sẻ một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức của em, phương pháp đọc sách hiệu quả, v.v. Thời gian nhận bài thi từ ngày 23 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng 7. Tổ chức chấm tổng kết trao giải vòng sơ khảo vào tháng 8 năm 2020.
Ngày 26 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác phòng chống ma túy, phòng chống các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật cho các đối tượng là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, các chi hội trưởng của các đoàn thể 11 tổ dân phố trên địa bàn phường. Tại hội nghị, các đại biểu đã được cán bộ công an thành phố thông tin nhanh về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 6 tháng đầu năm 2020, đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, phòng chống ma túy, phòng chống lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an phường Chùa Hang đã trực tiếp bắt 8 vụ 9 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,186 gram heroin. Phối hợp với Công an tỉnh và thành phố bắt 3 vụ 3 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng đối với 2 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Xử phạt 7,5 triệu đồng đối với một cơ sở kinh doanh có điều kiện để cho người khác sử dụng chất ma túy trong khu vực mình quản lý. Trên địa bàn không có hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật. Thông qua hội nghị giúp những cán bộ cơ sở nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, đồng thời tuyên truyền vận động người dân có trách nhiệm trong xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm tệ nạn ma túy, cũng như nêu cao cảnh giác, không tin theo các đạo lạ, tà đạo.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục An toàn giao thông số 2 tháng 6 năm 2020. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Tuần qua xử lý 250 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, cải thiện an toàn cho học sinh, trẻ em Thái Nguyên khi sử dụng xe buýt. Bài viết tăng cường tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho học sinh trước dịp nghỉ hè. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong tuần qua, từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một vụ va chạm giao thông, không có tai nạn giao thông, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài và tụ tập đua xe trái phép. Để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đã tăng cường thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, đặc biệt là đẩy mạnh xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như nồng độ cồn vượt quá quy định, chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Kết quả, trong một tuần qua tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên đã xử lý 250 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 215 triệu đồng, trong đó không đội mũ bảo hiểm trên 90 trường hợp, chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ 26 trường hợp, vi phạm về nồng độ cồn 13 trường hợp, lỗi đi ngược chiều, đường có nội dung cấm 9 trường hợp, tước giấy phép lái xe 39 trường hợp, tạm giữ một xe tải, 13 xe ô tô con và 17 xe mô tô. Trong thời gian tới, bên cạnh việc duy trì công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên sẽ tăng cường công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ tới đông đảo người dân trên địa bàn, tập trung vào các đối tượng là học sinh, sinh viên, qua đó nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người tham gia giao thông, hạn chế tình trạng thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông đường bộ trong dịp nghỉ hè.
Ngày 25 tháng 6, Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Thái Nguyên phối hợp với dự án Plan, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan tổ chức hội thảo cải thiện an toàn cho học sinh, trẻ em Thái Nguyên khi sử dụng xe buýt. Tham dự có đại diện Ban An toàn Giao thông Quốc gia, Hội An toàn Giao thông Việt Nam và đại diện 5 trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Dự án cải thiện an toàn giao thông khu vực trường học cho trẻ em Thái Nguyên có mục tiêu nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông, nâng cao sự tuân thủ các quy định của luật giao thông đường bộ, nâng cao sự an toàn của học sinh khi sử dụng xe buýt. Bài học kinh nghiệm để chia sẻ và nhân rộng. Năm 2018, dự án Plan đã lựa chọn Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan triển khai tại 5 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, qua đó tiến hành khảo sát các em học sinh và tài xế xe buýt để đánh giá nguyên nhân, nguy cơ gây mất an toàn, từ đó kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị kinh doanh vận tải xe buýt thay đổi nội quy, thực hiện nghiêm túc các quy định để đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh. Tại hội thảo, các đại biểu cũng thảo luận và kiến nghị một số bất cập gây mất an toàn giao thông cho học sinh, như tình trạng lái xe phóng nhanh, vượt ẩu, dừng đỗ không đúng điểm. Đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông, khu vực trường học, hỗ trợ học sinh mua vé xe buýt, có chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải xe buýt. Đây là hoạt động cuối cùng trong giai đoạn 1 của dự án tại Thái Nguyên, sau đó dự án sẽ tổng kết đánh giá để triển khai giai đoạn 2, với mục tiêu là mở rộng ra các trường học khác và các đối tượng được thụ hưởng.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi hè về, tình trạng học sinh, thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên lại gia tăng và diễn biến phức tạp. Điều này đòi hỏi ngoài sự vào cuộc của các ban ngành, địa phương, thì mỗi gia đình phải quyết liệt vào cuộc, tuyên truyền nhắc nhở, quản lý con em mình khi tham gia giao thông. Bài viết sau của tác giả Thùy Dương sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Vào dịp hè, được xả hơi và đi chơi, nên tình trạng học sinh, thanh thiếu niên điều khiển xe máy, xe đạp điện, xe máy điện vi phạm luật giao thông đường bộ khá phổ biến. Không chỉ điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, các em còn chở 3, chở 4, không đội mũ bảo hiểm. Nhiều em còn điều khiển xe máy phóng nhanh vượt ẩu gây mất an toàn giao thông. Nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên trong đợt cao điểm nghỉ hè trên địa bàn, Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự, Công an thành phố Thái Nguyên đã lập nhiều phương án kế hoạch, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền. Các hình thức tuyên truyền luôn được đổi mới với nhiều cách làm hay và hấp dẫn, như tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, lồng ghép tại các buổi chào cờ. Nội dung tuyên truyền cũng được lựa chọn kỹ lưỡng sao cho phù hợp với từng lứa tuổi học sinh, qua đó giúp các em có thêm các kiến thức và kỹ năng khi tham gia giao thông, như đội mũ bảo hiểm đúng cách khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, cách ngồi an toàn trên các phương tiện giao thông, đi xe đạp an toàn, đi đúng phần đường, làn đường và biết cách nhận biết các tín hiệu đèn giao thông, biển báo giao thông. Đồng thời tổ chức cho học sinh và nhà trường ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông nói chung. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Đào Đình Huệ, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an thành phố cho biết thêm.
Để nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các đối tượng học sinh trước dịp nghỉ hè, thì lực lượng Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố chúng tôi tăng cường công tác phối hợp với các nhà trường, tổ chức tuyên truyền phổ biến các cái quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông tới các em học sinh trước cái kỳ nghỉ hè. Trong đó thì chúng tôi cũng chú trọng đổi mới các cái nội dung hình thức tuyên truyền cho phong phú đa dạng và phù hợp với từng đối tượng lứa tuổi cụ thể. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của các em học sinh, nhất là trong thời gian nghỉ hè.
Bên cạnh việc phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho học sinh, thì các nhà trường cũng chủ động xây dựng kế hoạch và lồng ghép tuyên truyền cho học sinh ngay trong các tiết học, bài giảng hay các giờ học ngoại khóa tại đơn vị mình. Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Nguyên, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Đồng Liên cho biết.
Thực hiện theo công văn chỉ đạo của phòng giáo dục, chúng tôi đã thường xuyên tuyên truyền cho các em trước cờ và các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp về cái luật an toàn giao thông đường bộ. Nội dung tuyên truyền cũng phù hợp với lại lứa tuổi của học sinh cấp 2. Chúng tôi đã cho các em ký cam kết và cho gia đình ký cam kết không vi phạm luật an toàn giao thông trong dịp vỉa hè. Khi chúng tôi triển khai thì học sinh rất hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, việc quản lý và nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho học sinh sinh viên trong dịp nghỉ hè là một nhiệm vụ cần được quan tâm. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả thiết thực thì cần có sự vào cuộc của nhiều cơ quan đoàn thể cũng như mỗi gia đình để có thể xây dựng được ý thức chấp hành luật giao thông và hình thành văn hóa giao thông trong giới trẻ.
Chúng em với an toàn giao thông là hạnh phúc, là niềm vui cho mọi nhà. Nào bạn ơi, chớ quên đi trên đường ta không lãng lai, đi trên đường ta không dạt hàng ngang. Gặp đèn đỏ nhanh nhanh đứng lại, đèn xanh bật ta đi an toàn. Chấp hành tốt luật giao thông là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà. Chúng em với an toàn giao thông là hạnh phúc, là tình yêu cuộc sống. Chúng em với an toàn giao thông là hạnh phúc, là niềm vui cho mọi nhà. Nào bạn ơi, chớ quên đi trên đường ta không lãng lai, đi trên đường ta không dàn hàng ngang. Gặp đèn đỏ nhanh nhanh đứng lại, đèn xanh bật ta đi an toàn. Nào bạn ơi, vì cuộc sống của bạn của tôi, vì tương lai đất nước đẹp giàu, chấp hành tốt luật giao thông là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà. Chấp hành tốt luật giao thông là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà. Cuộc sống chúng em với an toàn giao thông là hạnh phúc, là niềm vui cho mọi nhà. Nào bạn ơi, chớ quên đi trên đường ta không lãng lai, đi trên đường ta không dàn hàng ngang. Gặp đèn đỏ nhanh nhanh đứng lại, đèn xanh bật ta đi an toàn. Nào bạn ơi, vì cuộc sống của bạn, đem giàu, chấp hành tốt luật giao thông là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà. Chấp hành tốt luật giao thông là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 26 ngày 27 tháng 6 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc mưa rào và dông, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ đường cao tốc Hà Nội đến xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, gồm 113 ô đất ở nông thôn với diện tích mỗi ô từ 95m2 đến 225,1m2, có mức giá khởi điểm từ 8 triệu đồng trên 1m2 đến 22 triệu đồng trên 1m2. Hiện trạng khu đất là khu đất đã có mặt bằng. Thời gian xem tài sản đấu giá là từ ngày 18 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 19 tháng 6 năm 2020. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 11 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 6 tháng 7 năm 2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký mua quyền sử dụng đất do Trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo, nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên trong thời hạn từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7 năm 2020. Các cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 5 vòng tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá là 14 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2020 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Thông báo tuyển sinh. Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020 của Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên nhằm tạo điều kiện thu hút các em thiếu nhi đến tham gia học tập sinh hoạt tại Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên. Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên tuyển sinh hè 2020 với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật, đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. 2. Các môn thể thao, bơi, cầu lông, cờ vua, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ thể thao, nhảy hiện đại. 3. Các môn phái võ, võ tự vệ tổng hợp. 4. Các bộ môn kỹ năng sống, MC. Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại Nhà Thiếu Nhi. Thời gian tuyển sinh từ ngày 10 tháng 6 năm 2020 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Khai giảng vào 8 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2020 tại Rạp Măng Non Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên. Đến với Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.